Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng lễ của Đức Thánh Cha trong thứ Tư lễ tro, khai mạc mùa Chay Thánh năm 2017. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này, và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hầu như ai cũng biết, đèn tín hiệu giao thông đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết giao thông. Khi đi đường, gặp đèn xanh thì chạy, đèn vàng đi chậm, và đèn đỏ thì dừng lại. Đó là luật giao thông đường bộ. Nhưng thực tế lại không hẳn như thế. Trên những cung đường đi lại hàng ngày, chúng ta vẫn bắt gặp một ai đó, hay thậm chí là chính chúng ta, gặp đèn xanh đi, đèn vàng cũng đi, và đèn đỏ còn đi nhanh hơn nữa. Cuộc sống có vô vàn những thứ đèn tín hiệu cần thiết đặt ra cho chúng ta. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể đọc đúng được ý nghĩa của những dấu hiệu đó. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai lối tiếp cận dấu lạ khác nhau. Dân Ninive tội lỗi đã không nhận được dấu lạ nào ngoài ông Giô-na. Nhưng họ đã nhận ra lời cảnh báo của Thiên Chúa khi ông Giô-na loan báo cho họ, và họ đã ăn năn sám hối. Trái lại, nhiều người Do Thái thời Đức Giê-xu, do quá đặt nặng dấu lạ, đã chỉ dừng lại ở dấu lạ, mà không nhận ra chính sự hiện diện của Đức Giê-xu là dấu lạ về tình yêu Thiên Chúa, dấu lạ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Chúng ta cũng thấy những gì xảy ra trong cuộc phán xét. Ở đó, thế hệ gian ác cứng lòng sẽ bị kết án vì đã không nghe lời Đức Giê-xu rao giảng và không sám hối. Sứ điệp tin mừng mời gọi mỗi chúng ta, đặc biệt là trong mùa chay này, hãy ý thức về sự hiện diện của Đức Giê-xu ở giữa chúng ta, đấng đang sống trong lời của người, trong các bí tích và nơi người thân cận của chúng ta, và đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với người. Bước đầu tiên để thực hiện cuộc đổi mới này là chuyên chăm lắng nghe lời Chúa và sám hối. Nữ hoàng phương Nam đã lặn lội từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, thì tại sao chúng ta lại không nghe lời của đấng còn hơn vua Salomon? Dân thành Ninive đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, thì tại sao chúng ta không ăn năn thống hối trước lời mời gọi của đấng còn hơn ông Giô-na nữa? Lời Chúa thì sống động và mạnh mẽ, có khả năng biến đổi cõi lòng chúng ta và đưa chúng ta trở về với Chúa. Điều kiện cần thiết là chúng ta phải mở cửa lòng mình trước hồng ân lời Chúa, biết ăn năn thống hối, biết hoán cải và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Trái lại, nếu với tất cả những trợ giúp và chỉ dẫn chúng ta có được từ lời Chúa, từ các bí tích và từ giáo huấn của giáo hội, mà chúng ta đây vẫn cứng lòng, không chịu sám hối và tin vào tin mừng, thì cũng như những người Do Thái thời Đức Giê-xu, chúng ta đáng bị gọi là một thế hệ gian ác. Một tuần của mùa chay đã trôi qua. Tôi tự hỏi mình, tôi đã từ bỏ được thói xấu nào? Tôi đã hoán cải chưa? Và đâu là câu lời Chúa đánh động hồn tôi? Lạy Chúa, đã quá nhiều lần con thờ ơ, quay lưng với lời kêu gọi sám hối của Ngài. Xin Chúa giúp con thực hiện một cuộc hoán cải thực sự, để con có thể tái khám phá hồng ân lời Chúa, mà tìm lại được hy vọng và niềm vui cứu độ. Amen.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ tràn hòa. Con kêu van Chúa nhân từ nghe mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhân. Lắm đi con dâng lời cất nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con hướng vào tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã thơ gió hồn con, Chúa con nhân thương gọi trở về, từng ban muôn tâm tình thánh.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Nha Trang. Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách đã được Chúa gọi về. Theo tin từ văn phòng tòa giám mục Nha Trang, Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách đã trút hơi thở cuối cùng tại tòa giám mục Nha Trang vào lúc 7 giờ sáng thứ hai mùng 6 tháng 3 năm 2017, hưởng thọ 94 tuổi với 64 năm linh mục. Thánh lễ an táng Đức ông Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ năm mùng 9 tháng 3 năm 2017 tại nhà thờ chánh tòa Nha Trang do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn chủ tế. Sau đó, Đức ông Phêrô sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang linh mục giáo phận. Sau đây là tiểu sử Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách. Sinh tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa, mùng 3 tháng 9 năm 1923, thuộc giáo xứ Cây Vong, giáo hạt Diên Khánh, giáo phận Nha Trang. Tu học tại tiểu chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn năm 1934 đến năm 1942. Tu học triết học và thần học tại Đại chủng viện Quy Nhơn từ năm 1942 đến năm 1950. Thụ phong linh mục tại nhà thờ Hà Dừa ngày 3 tháng 8 năm 1953 do Đức giám mục Marcel Biquet, giám mục đại diện tông tòa Quy Nhơn. Các nhiệm vụ mà Đức ông Phêrô đã thi hành: Phó sứ nhà thờ Đà Nẵng năm 1953, Phó sứ nhà thờ Hộ Diêm tháng 9 năm 1953 đến năm 1955, Chánh sứ giáo xứ La Nang, Quảng Nam năm 1955 đến năm 1956, Chánh sứ giáo xứ An Sơn, Quảng Nam năm 1956 đến năm 1957, giáo sư tại tiểu chủng viện sao biển Nha Trang năm 1957 đến năm 1964. Chánh sứ giáo sứ Ninh Hòa và Gò Muồng năm 1964 đến năm 1967. Giám đốc tiểu chủng viện sao biển Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1972. Chánh sứ giáo sứ Gò Muồng năm 1972. Chánh sứ giáo sứ Hà Dừa năm 1973 đến năm 1979. Chánh sứ giáo sứ Chánh Tòa Nha Trang từ năm 1979 đến năm 2001. Hạt trưởng Nha Trang và tổng đại diện giáo phận Nha Trang từ năm 1979 đến năm 2001. Được Tòa Thánh ban tước Đức Ông ngày 22 tháng 9 năm 2001. Hưu dưỡng tại nhà nghỉ dưỡng giáo phận từ năm 2001 đến năm 2017. Tin Manila, Philippines. Hội đồng giám mục Philippines khẳng định, giáo hội tại Philippines không chống lại Tổng thống Duterte. Có một hố ngăn cách giữa chính quyền của Tổng thống Philippines Duterte và giáo hội công giáo tại Philippines. Trong khi Tổng thống Duterte gia tăng các tuyên bố chống lại giáo hội và hàng giáo sĩ, thì lá thư mục vụ của các giám mục được gửi đến các giáo xứ trên toàn quốc hồi tháng 2 vừa qua có tựa đề Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, tố cáo rằng vương quốc của sợ hãi đã bắt đầu trong hiện tại. Cha James Anthony Perez, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo, người Philippines vì sự sống, nói với hãng tin Fides rằng, tôi nghĩ là giáo hội và Tổng thống Duterte đối đầu vì cùng mục đích, đó là công bằng và hòa bình cho xã hội. Nhưng chính quyền muốn đạt được mục đích theo cách thức mà giáo hội không thể chấp nhận. Trong những vấn đề chính yếu chia rẽ giữa chính quyền và giáo hội, có vấn đề về cuộc chiến chống ma túy với hành trình dài của các cuộc hành quyết không xét xử, việc tái lập án tử hình, việc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm xuống đến 9 tuổi. Theo cha Perez, Tổng thống Duterte đại diện cho dân chúng cách chung muốn công bằng và an ninh. Chắc chắn là giáo hội không chống lại những mục đích này, nhưng nhắc nhở dân chúng rằng sự phát triển và công bằng đạt được qua việc nhìn nhận sự thánh thiêng của sự sống con người trên tất cả mọi sự, chứ không qua việc chối từ nó. Chính quyền phê bình lá thư của các giám mục và gọi đó là lạc lõng với thế giới, trong khi giới quan sát nhận định là các mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền là lạnh nhạt, nếu không muốn nói là thù ghét. Cha Jerome Cecilano, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Philippines, nhận xét rằng, giáo hội không thể đồng ý với đường hướng được chính quyền đưa ra để đối phó với một số vấn đề quan trọng đang làm tổn hại đến quốc gia. Theo cha, chính quyền của Tổng thống Duterte nghĩ rằng giáo hội đang chống lại Tổng thống, mà quên rằng Hội đồng Giám mục đã lên tiếng chống lại các vụ sách nhiễu dưới thời Tổng thống Aquino và các Tổng thống khác trong quá khứ. Trang nhấn mạnh, giáo hội Philippines không chống lại cá nhân Tổng thống Duterte, mà chỉ đơn giản là phê bình các vấn đề liên quan đến nhân quyền, đến công lý, đến sự tôn trọng sự sống, là những vấn đề mà giáo hội xem là cực kỳ quan trọng. Giáo hội quan tâm đến những vấn đề liên quan đến thiện ích của dân chúng và điều tốt chung cho quốc gia. Và vị phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Philippines kết luận rằng, Tổng thống Duterte đã tấn công chống lại hàng giáo sĩ công giáo, diễn tả các chức sắc như là những người tham nhũng hoặc ủng hộ lạm dụng tính dục, nhưng chắc chắn rằng dân chúng vẫn tin tưởng nhiều nơi giáo hội công giáo. Tin giáo hội tại Nam Tư. Đức giám mục của giáo phận tại Mễ Du phủ nhận về các cuộc hiện ra. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Đức giám mục Radko Peric của giáo phận Mostar-Duvno, Herzegovina, Nam Tư cũ, đã ban hành một tuyên bố nói rằng Đức Trinh Nữ Maria chưa bao giờ hiện ra tại Mễ Du, và thêm rằng những cuộc hiện ra đang được ghi nhận chỉ là một hình thức thêm thắt của những thị nhân và linh mục đang làm việc ở đó. Đức cha Peric giám mục bản quyền của Mễ Du cho biết, khi xem xét tất cả mọi thứ mà tòa án của giáo phận cho đến nay đã điều nghiên được về 7 ngày đầu tiên của cuộc hiện ra ấy, chúng tôi có thể nói rằng không hề có những cuộc hiện ra nào của Đức Mẹ tại Mễ Du. Đức cha Peric cũng lưu ý rằng, giáo hội đã nhiều lần điều tra về hiện tượng này, bắt đầu từ đầu thập niên 1980 và đã kết thúc qua một ủy ban do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập hồi năm 2010, cũng như các quan điểm mà Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra vào năm 2016. Quan điểm của Tòa án Giáo phận rõ ràng và dứt khoát là không hề có sự hiện ra đáng tin cậy nào liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria. Đức cha Peric phủ nhận độ tin cậy của các cuộc hiện ra trong những ngày đầu tiên có hiện tượng Mễ Du. Ngài nói rằng, nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các thị nhân liên quan khi nói về Đức Mẹ tại Mễ Du. Đức cha nói, có một lần, chúng tôi đã nghe cuốn băng thâu lại cuộc trò chuyện giữa các nhân viên mục vụ của giáo xứ Mễ Du với các chàng trai và cô gái tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria ở tuần đầu tiên. Chúng tôi có thể đoan chắc rằng, các cuộc hiện ra được loan báo này là không đáng tin cậy. Và nếu Đức Mẹ, Mẹ Chúa Giê-xu đã không hiện ra, thì những thị kiến, những thông điệp và những bí mật có liên quan cũng không hề có. Đức Giám mục Peric cũng nói về hiện tượng mơ hồ liên quan đến cuộc hiện ra. Ngài tuyên bố rằng, người phụ nữ hiện ra tại Mễ Du có cách cư xử khá khác so với Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, trong những cuộc hiện ra đã được giáo hội công nhận về tính xác thực. Bà ấy ban đầu thường không nói gì, bà ấy có một nụ cười kỳ lạ, bà ấy biến mất sau khi có những câu hỏi chủ đích, rồi sau đó lại trở lại. Bà ấy làm theo lời các thị nhân và linh mục để đi từ ngọn đồi xuống phía nhà thờ, mặc dù miễn cưỡng. Bà ấy không chắc chắn là sẽ hiện ra bao nhiêu lần, còn cho phép một số thị nhân đứng lên tấm khăn choàng của mình ngay trên mặt đất, còn cho phép người khác chạm vào quần áo và cơ thể của mình. Điều này thực sự không phải là Đức Mẹ trong Tin Mừng. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco vừa bổ nhiệm một đặc phái viên của Ngài đến Mễ Du là Đức Giám mục Henrik Jose từ Ba Lan, người sẽ điều nghiên các vấn đề về mục vụ. Đức cha Jose sẽ viếng thăm Mễ Du, nhưng Ngài sẽ không khởi động một cuộc điều tra mới về những cuộc hiện ra được cho là của Đức Mẹ, vốn đã bắt đầu từ năm 1981 và còn tiếp tục cho đến hiện nay. Ngài dự kiến sẽ thu thập thông tin về tình hình và nhu cầu mục vụ của các tín hữu đến Mễ Du từ khắp nơi trên thế giới. Tin Cairo, Ai Cập. Tổng thống Ai Cập khẳng định, người Hồi giáo hay Kitô giáo đều là công dân có quyền bình đẳng. Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, tuyên bố không nên coi người Hồi giáo hay Kitô giáo là thành phần chiếm đa số hay thiểu số ở Ai Cập, mà phải coi cả hai là những công dân có quyền bình đẳng với nhau. Tổng thống al-Sisi đưa ra lời tuyên bố trên đây khi ông tiếp hai vị chức sắc, đó là Đức Thượng Phụ Bekara Boutros Rai thuộc nghi lễ Maronic và Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sarko thuộc nghi lễ Kande. Hai vị này đang có mặt tại Cairo để tham dự một cuộc hội thảo về tự do tôn giáo do trường Đại học Al-Azhar đứng ra tổ chức. Được biết, Đại học Al-Azhar rất nổi tiếng của Hồi giáo trong thế giới Ả Rập. Tổng thống al-Sisi là người trong quá khứ nghiêm khắc lên án nhóm Hồi giáo quá khích, và đã nói đến nhu cầu cần canh tân đường lối tôn giáo ở Trung Đông để chống lại chủ nghĩa quá khích. Tin Pháp Quốc. Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc nói về những nguy hiểm lớn đe dọa các trẻ em tị nạn di dân. Một bản tường trình của Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc công bố ngày 1 tháng 3 vừa qua đã tố giác những nguy hiểm lớn đang đe dọa các trẻ em tị nạn di dân từ các nước vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara tìm cách lẻn vào châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tươi sáng hơn. Bản tường trình nói trên Định nghĩa hành trình của các trẻ em tị nạn di dân này là chuyến đi định mệnh chí mạng và phác họa khung cảnh của nhiều nguy hiểm mà trẻ em phải đương đầu trên đường đi, từ bạo lực đến lạm dụng tính dục, bóc lột và cả tù tội nữa. Ông Afshan Khan, giám đốc UNICEF vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, kiêm phối hợp viên đặc nhiệm về cuộc khủng hoảng di dân tị nạn vào Âu Châu của tổ chức này, nhấn mạnh rằng, con đường từ Bắc Phi dẫn vào Âu Châu là một trong những con đường nguy hiểm đã giết chết nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trong năm 2016 vừa qua, có khoảng 5.000 người đã bỏ mạng trên con đường này, và trong số này, ít nhất là 700 trẻ em. Các nhóm buôn người kiểm soát các lãnh thổ này xem phụ nữ và trẻ em như những con mồi ngon. Chính vì thế, nên cần phải thành lập những hành lang an toàn và hợp pháp để bảo đảm an ninh và đồng thời bảo vệ các trẻ em tránh khỏi nanh vuốt của bọn buôn người này. Từ những điều tra của UNICEF, được biết có hơn 3/4 các trẻ em di dân tị nạn được phỏng vấn tuyên bố là đã phải chịu bạo hành, lạm dụng hay hành hạ từ tay những người lớn trên đường di chuyển. Khoảng một nửa các phụ nữ và trẻ em cho biết đã bị bạo hành tính dục nhiều lần và tại nhiều nơi khác nhau. Đại đa số trẻ em nói là đã bị sỉ nhục bằng lời nói hay tâm lý, và một nửa thì tiết lộ đã bị đánh đập tàn bạo hay những bạo hành thể lý. Con số các nạn nhân thuộc nữ giới nhiều hơn là con số nạn nhân nam giới. Một cuộc điều tra do UNICEF thực hiện tại Libya hồi cuối năm ngoái đã ghi nhận được 256.000 người di dân tị nạn đi qua nước Libya để tìm đường vào Âu Châu. Trong số này, có gần 31.000 người là phụ nữ và hơn 23.000 là trẻ em. Khoảng 1/3 số trẻ em này không có người lớn đi kèm. UNICEF cũng cho biết là cuộc điều tra này chỉ là đỉnh lộ của tảng băng ngầm, nghĩa là con số người di dân tị nạn trên thực tế cao hơn gấp 3 lần. Đại đa số các phụ nữ và trẻ em được hỏi cho biết là họ đã phải trả tiền trước khi lên đường, nhưng rồi vẫn phải chịu bạo hành hiếp đáp suốt trong thời gian đi đường và phải sống trong những điều kiện chung chạ chật hẹp trong những cơ sở của bọn buôn người hay trong những nhà tù địa phương nơi họ đi qua. Ông Khan, giám đốc UNICEF vùng Nam Sa mạc Sahara nói rằng, chúng ta phải làm sao để các trẻ em không còn bị hoàn cảnh bắt buộc phải đặt sự sống của chúng vào tay bọn buôn người vì không còn lối thoát nào nữa. Chúng ta phải tìm cách giải quyết trên bình diện quốc tế những nguyên nhân đưa đến hiện tượng di dân, cộng tác chặt chẽ với nhau hầu tạo ra những hành lang an toàn cho các trẻ em bị buộc phải tản cư, cho dù các trẻ em là người di dân hay tị nạn. UNICEF đề ra chương trình 6 điểm mà thế giới cần thực hiện, trong đó có việc chấm dứt việc giam cầm các trẻ em xin quy chế di dân hay tị nạn, không chia rẽ gia đình các em, cấp quy chế hợp pháp cho các gia đình này, và nhất là cho phép các trẻ em di dân tị nạn được học hành, được săn sóc sức khỏe cùng với các phúc lợi xã hội khác.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ tư lễ cho mùng 1 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc mùa chay năm 2017. Với cuộc rước sám hối từ tu viện Thánh Anselmo của dòng Benedicto đến nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino. Sau đó, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ và nghi thức sức cho. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn bài giảng lễ nói trên của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy trở về cùng Chúa. Lời kêu gọi ấy được tiên tri Gioan gửi đến dân chúng nhân danh Chúa, không chỉ ai cả. Hãy triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang bú, cả tân lang và tân nương. Toàn dân trung tín được triệu tập đến thờ phượng Thiên Chúa của họ, vì người nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Cả chúng ta cũng muốn đón nhận lời kêu gọi này, chúng ta muốn trở về với trái tim hay thương xót của Chúa Cha. Trong mùa ân sủng này, bắt đầu vào ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên lòng thương xót của Chúa. Mùa chay là con đường dẫn đến chiến thắng của lòng thương xót đối với tất cả những gì muốn nghiền nát chúng ta, hoặc hạ thấp chúng ta vào điều gì đó không xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Mùa chay là con đường đi từ nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến niềm vui, từ sự chết đến sự sống. Cùng với dấu hiệu của cho, chúng ta lên đường, điều đó nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mình, chúng ta được lấy từ đất, được làm bằng bụi tro. Đúng thế, nhưng chúng ta là tro bụi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã thổi thần khí sự sống vào mỗi người chúng ta, và Ngài vẫn muốn làm như vậy. Thiên Chúa vẫn muốn ban cho chúng ta hơi thở sự sống, cứu chúng ta khỏi tất cả các thứ hơi thở khác. Hơi thở ngột ngạt do sự ích kỷ của chúng ta, do tham vọng nhỏ nhen và thói thở ơ câm nín. Sự ngột ngạt ấy bóp nghẹt tinh thần, thu hẹp tầm nhìn của chúng ta và làm cho trái tim chúng ta tê liệt. Hơi thở sự sống của Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi sự ngạt thở vốn làm cho lòng tin của chúng ta tắt ngấm, lòng mến chúng ta nguội đi và niềm hy vọng của chúng ta tàn lụi. Sống mùa chay là khao khát hơi thở sự sống mà Cha chúng ta không ngừng ban tặng giữa vũng bùn lịch sử của chúng ta. Hơi thở sự sống của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự ngạt thở mà chúng ta rất thường không ý thức, hoặc trở nên quá quen với điều có vẻ như bình thường ấy, ngay cả khi chúng ta cảm nhận được những hậu quả của nó. Chúng ta nghĩ điều đó là bình thường, vì chúng ta đã quá quen với việc hít thở bầu khí mà trong đó hy vọng đã tiêu tan, bầu khí của buồn bã và cam chịu, bầu khí ngột ngạt của hoang mang và thù địch. Mùa chay là thời gian để nói không với sự ngạt thở thiêng liêng do tình trạng ô nhiễm gây ra bởi thói thở ơ, bởi ý nghĩ rằng cuộc sống của người khác không phải là mối quan tâm của tôi, và bởi những toan tính tầm thường hóa cuộc sống, nhất là cuộc sống của những ai đang bị biết bao điều hời hợt đè nặng trên thân xác. Mùa chay là thời gian nói không với tình trạng ô nhiễm độc hại của những lời nói trống rỗng và vô nghĩa, của những lời chỉ trích cay độc và vội vã, của những phân tích tối giản không nắm bắt được tính phức tạp của vấn đề, nhất là các vấn đề của những người đau khổ nhất. Mùa chay là thời gian để nói không với sự ngạt thở của một thứ cầu nguyện làm cho chúng ta yên tâm, của một kiểu bác ái làm cho chúng ta tự mãn, của một loại ăn chay làm cho chúng ta thấy mình đạo đức. Mùa chay là thời gian để nói không với sự ngạt thở phát sinh từ những mối tương quan loại trừ, cứ muốn tìm Thiên Chúa nhưng lại tránh né thương tích của Chúa Kitô nơi những vết thương của anh chị em mình. Nói tóm lại, tất cả những hình thức linh đạo giảm thiểu niềm tin vào một nền văn hóa khép kín, một nền văn hóa loại trừ. Mùa chay là thời gian để nhớ lại. Đó là thời gian để suy gẫm và tự hỏi mình rằng, chúng ta sẽ ra sao nếu Thiên Chúa đóng cửa đối với chúng ta? Chúng ta sẽ ra sao nếu không có lòng thương xót của Chúa? Lòng thương xót chẳng bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, và luôn cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Mùa chay là thời gian để tự hỏi mình rằng, chúng ta sẽ ở đâu nếu không có sự giúp đỡ của biết bao người, những người bằng nhiều cách âm thầm đã chìa tay cho chúng ta, và những cách rất cụ thể đã cho chúng ta niềm tin để có thể bắt đầu lại. Mùa chay là thời gian để bắt đầu hít thở lại. Đó là thời gian mở lòng mình ra với hơi thở của Đấng duy nhất có khả năng biến đổi chúng ta là bụi đất thành con người. Đó không phải là thời gian xé áo trước sự giữ ở quanh chúng ta, nhưng là dành chỗ trong cuộc đời chúng ta cho tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta có thể làm. Đó là thời gian để trút bỏ những gì cô lập chúng ta, nhốt kín và làm tê liệt chúng ta. Mùa chay là thời gian của lòng thương xót, là lúc cùng với tác giả Thánh Vịnh chúng ta có thể nói: xin hãy ban lại cho chúng con niềm vui ơn cứu rỗi của Chúa. Xin lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng chúng con, để chúng con có thể lấy đời mình mà ca ngợi Chúa, và để tấm thân bụi tro của chúng con, nhờ quyền năng hơi thở sự sống của Chúa, sẽ trở nên hạt bụi được yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thứ tư lễ cho, mùng 1 tháng 3 vừa qua, khai mạc mùa chay năm 2017, tại nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Mùa chay là thời gian ăn chay hãm mình để sống lại với Chúa Kitô, để canh tân căn tính được rửa tội của chúng ta, nghĩa là tái sinh từ tình yêu của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 1 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã dựa trên trình thuật ơn gọi của ông Mô-xê, như kể trong chương 3 sách Xuất Hành, để khai triển đề tài Mùa chay như con đường của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, thật thế, viễn tượng này trở thành hiển nhiên nếu chúng ta nghĩ rằng mùa chay đã được giáo hội thành lập như thời gian chuẩn bị cho lễ phục sinh, và vì vậy, tất cả ý nghĩa của thời gian 40 ngày này nhận lấy ánh sáng từ mầu nhiệm vượt qua mà nó hướng tới. Chúng ta có thể tưởng tượng, Chúa phục sinh mời gọi chúng ta ra khỏi các tối tăm của mình và tiến bước tới với Ngài là ánh sáng. Đức Thánh Cha định nghĩa mùa chay như sau. Mùa chay là một con đường hướng về Chúa Giêsu phục sinh, một giai đoạn của sám hối hãm mình, nhưng không phải là mục đích cho chính nó, nhưng là nhắm làm cho chúng ta trỗi dậy với Chúa Kitô, canh tân căn cước là tín hữu được rửa tội của chúng ta, nghĩa là tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa. Đó là tại sao mùa chay, tự bản chất, lại là thời gian của niềm hy vọng. Để hiểu rõ hơn nó là gì, chúng ta phải quy chiếu kinh nghiệm nền tảng cuộc xuất hành của dân Israel ra khỏi Ai Cập, như được Thánh Kinh kể trong sách Xuất Hành. Điểm khởi hành là điều kiện nô lệ bên Ai Cập, sự áp bức, các lao động cưỡng bách. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi dân Ngài và lời hứa của Ngài. Ngài kêu gọi ông Mô-xê, và với cánh tay uy quyền mạnh mẽ, Ngài cho dân Israel ra khỏi Ai Cập và hướng dẫn họ đi qua sa mạc, tiến về miền đất của tự do. Trên con đường từ nô lệ sang tự do đó, Chúa ban cho dân Israel luật lệ, để giáo dục họ yêu Ngài là Chúa duy nhất, và yêu thương nhau như anh em. Thánh Kinh cho thấy rằng, cuộc xuất hành dài và vất vả, nó kéo dài một cách biểu tượng 40 năm, nghĩa là thời gian cuộc sống của một thế hệ. Một thế hệ mà trước các thử thách của lộ trình, đã luôn luôn bị cám dỗ tiếc nuối Ai Cập và trở lại đằng sau. Cả chúng ta, tất cả cũng biết cái cám dỗ trở lại đằng sau. Nhưng Chúa luôn trung thành, và dân đáng thương ấy được hướng dẫn bởi ông Mô-xê để đi tới đất hứa. Tất cả con đường này đã thành toàn trong hy vọng. Hy vọng đạt tới đất hứa, và chính trong nghĩa này, nó là một cuộc xuất hành, một cuộc đi ra khỏi nô lệ tới tự do. Và đối với tất cả chúng ta, 40 ngày này cũng là một đi ra khỏi nô lệ, khỏi tội lỗi, để đến với tự do, để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Mỗi bước đi, mỗi mệt nhọc, mỗi thử thách, mỗi té ngã và mỗi đứng dậy, tất cả chỉ có nghĩa bên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa là Đấng muốn sự sống cho dân Ngài, chứ không phải cái chết, niềm vui chứ không phải đau khổ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Lễ vượt qua của Chúa Giêsu là cuộc xuất hành của Ngài. Qua đó, Ngài đã mở ra cho chúng ta con đường để đạt tới cuộc sống tràn đầy, vĩnh cửu và hạnh phúc. Để mở ra con đường này, việc vượt qua này, Chúa Giêsu đã phải tự lột bỏ vinh quang của Ngài, hạ mình, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Việc mở đường cho chúng ta đã khiến cho Ngài phải đổ tất cả máu mình ra, và nhờ Ngài, chúng ta được cứu thoát khỏi nô lệ tội lỗi. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài đã làm tất cả, và chúng ta không phải làm gì hết, rằng Ngài đã đi qua thập giá, và chúng ta đi vào thiên đàng bằng xe. Không phải thế đâu. Sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn là ơn của Ngài, bởi vì là một lịch sử của tình yêu. Nó đòi hỏi tiếng có của chúng ta, và sự tham dự của chúng ta vào tình yêu của Ngài, như mẹ Maria chứng minh cho chúng ta thấy, và sau mẹ là tất cả các thánh. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Mùa chay sống cái năng động đó. Chúa Kitô đi trước chúng ta với cuộc xuất hành của Ngài, và chúng ta đi qua sa mạc nhờ Ngài và theo sau Ngài. Ngài bị cám dỗ vì chúng ta và đã chiến thắng tên cám dỗ cho chúng ta. Nhưng cả chúng ta nữa cũng phải cùng Ngài đương đầu với các cám dỗ và thắng vượt chúng. Ngài cho chúng ta nước của thần khí Ngài, và chúng ta phải kín múc lấy từ suối nguồn của Ngài và uống, trong các bí tích, trong lời cầu nguyện, trong sự thờ lạy. Ngài là ánh sáng chiến thắng bóng tối, và chúng ta được đòi hỏi dưỡng nuôi ngọn lửa nhỏ đã được tín thác cho chúng ta trong ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Trong nghĩa đó, mùa chay là dấu chỉ bí tích sự hoán cải của chúng ta. Ai đi trên con đường mùa chay thì luôn luôn ở trên con đường của sự hoán cải, con đường từ nô lệ sang tự do, cần canh tân luôn luôn. Một con đường chắc chắn dấn thân, như đúng đắn phải là như thế, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi hỏi dấn thân, nhưng là một con đường tràn đầy hy vọng. Tôi còn nói hơn thế nữa. Sự xuất hành mùa chay là con đường, trên đó, chính niềm hy vọng được thành hình. Sự mệt nhọc đi qua sa mạc, mọi thử thách, các cám dỗ, các vỡ mộng, các ảo tưởng, tất cả có giá trị rèn luyện một niềm hy vọng mạnh mẽ, vững vàng, theo mô thức niềm hy vọng của Đức Trinh Nữ Maria, là đấng giữa các tối tăm của cuộc khổ nạn và cái chết của con mẹ, vẫn tiếp tục tin và hy vọng vào sự phục sinh của Ngài, vào chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa. Với con tim rộng mở cho chân trời này, hôm nay chúng ta hãy bước vào mùa chay. Cảm thấy mình là thành phần của dân Thiên Chúa, chúng ta hãy tươi vui bắt đầu con đường hy vọng này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Bagis, Pinhăng, Saint-Claude, cũng như các tín hữu đến từ Thụy Sĩ và Bỉ. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Nam Hàn, Hoa Kỳ và các nước nói tiếng Anh khác, cũng như các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người sống mùa chay tươi vui, trong tình bác ái đối với các anh chị em túng thiếu, nghèo khổ. Chỉ như thế, tín hữu mới thực sự cảm thấy mình là thành phần dân Chúa, và anh chị em trong cùng một nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc chuyến hành hương Roma, củng cố họ trong niềm hy vọng vào tình yêu thương của Thiên Chúa, là mối dây nối kết tất cả trong đại gia đình của Thiên Chúa là giáo hội, cũng như trong gia đình của từng người, và trong toàn xã hội. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: Lễ cho nhắc cho mọi người, nhớ tới sự mỏng giòn của cuộc sống con người và của thế giới. Nó thôi thúc chúng ta nhìn vào giáo huấn của Chúa Giê-xu, hoán cải tin vào tin mừng, và hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào hội bạn của con tim, tỉnh Antamura, các học sinh các tỉnh Civitavecchia, Legnano, Chislago, Tiene và Cefalù, cũng như sinh viên học viện du lịch Livia Botardi, Roma, và trường Kitô Hòa Lan Meppol. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ đầu mùa chay khơi dậy nơi họ nỗ lực canh tân tinh thần bằng cách tham dự vào các buổi cử hành mùa chay và các chiến dịch quyên góp bác ái để trợ giúp các anh chị em nghèo túng đó đây trên thế giới. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha xin Chúa chỉ cho họ con đường hy vọng và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trong việc hoán cải đích thực, thanh tẩy tội lỗi và phục vụ Chúa Kitô hiện diện nơi tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 1 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về chân phước Oscar Romero, vị giám mục tử đạo vì đấu tranh cho người nghèo. Đức Tổng giám mục Oscar Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 trong một gia đình có 8 người con tại Ciudad Barrios, một ngôi làng miền núi trên đất nước El Salvador. Ngài được thụ phong linh mục tại Roma vào ngày 4 tháng 4 năm 1942. Sau khi thụ phong linh mục, cha Romero tiếp tục ở lại Roma để theo học chương trình tiến sĩ thần học. Nhưng vì cuộc nội chiến tại El Salvador và vì giáo hội tại nước này thiếu linh mục trầm trọng, ngài được gọi về nước. Và trong hơn 20 năm sau đó, ngài làm cha xứ và thư ký cho tòa giám mục San Miguel. Năm 1970, cha Oscar Romero được tấn phong làm giám mục phụ tá, và 7 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục của San Salvador. Vào thời gian này, có một sự bất công quá lớn về đất đai đang xảy ra tại đất nước của ngài. 65 diện tích đất đai tại San Salvador chỉ nằm trong tay 14 đại điền chủ. Tổng thống Molina khởi động chương trình cải tổ đất đai, nhưng ông đã thất bại khi đối đầu với thế lực của 14 đại điền chủ và phe đối lập trong quân đội. Trong khi đó, các nhóm quốc hội và quân đội tung toàn lực lượng tấn công vào giáo hội, vì giáo hội đang đứng lên bên vực quyền lợi cho dân chúng nghèo khổ. Các khẩu hiệu chống giáo hội nhan nhản khắp nơi, như yêu nước là phải giết các linh mục. Trong những tuần mới nhậm chức, một trong các linh mục thuộc giáo phận của ngài và là bạn thân của ngài nữa là cha Rutilio Grande đã bị sát hại vì đã ủng hộ chiến dịch của các nông dân đòi cải cách ruộng đất và tiền công xứng đáng hơn. Và tiếp theo, có thêm nhiều linh mục nữa bị sát hại. Họ chỉ là con số nhỏ trong số 3.000 người bị sát hại mỗi tháng vào năm 1979. Trước tình cảnh đó, Đức Tổng Giám mục Romero chủ trương giải phóng con người, đứng lên nói thay tiếng nói của những người không có tiếng nói, Ngài trở thành vị tổng giám mục của người nghèo. Các người nghèo khổ đến tham dự thánh lễ hàng ngày với Ngài. Trong các bài giảng lễ, Ngài đã lên tiếng tố cáo những tội ác, bất công do giới cầm quyền gây nên. Để phản đối việc chính phủ liên quan đến hay thinh lặng trước các vụ bắt bớ, giết hại, Ngài đã không tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống nước này. Ngài tuyên bố, giáo hội không được đo lường bằng sự hỗ trợ của chính phủ, mà bằng chính tính trung thực, tinh thần cầu nguyện theo tinh thần tin mừng, lòng tin tưởng, sự chân thành và công lý, nhất là khi giáo hội chống lại các lạm dụng. Một cử chỉ khác được coi là mạnh dạn là việc Ngài quyết định cho mở cửa chủng viện tại trung tâm thủ đô San Salvador vào ngày thứ hai phục sinh năm 1978 để đón tiếp bất cứ nạn nhân nào của các vụ bạo động. Hàng trăm người vô gia cư, đói rách và bị hành hung đã đến chủng viện nương náu. Và một quyết định nữa nói lên việc Ngài toàn tâm toàn lực đấu tranh cho công lý, cho người nghèo, là việc Ngài ngưng xây cất nhà thờ chính tòa San Salvador. Ngài nói, khi nào chiến tranh chấm dứt, những người đói khổ được ăn uống đầy đủ và trẻ con được giáo dục, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục xây cất nhà thờ chính tòa. Chính vì sự cương quyết và can đảm đó, Ngài đã trở thành cái gai trong mắt những người có quyền có thế tại El Salvador. Ngài luôn bị đe dọa, luôn phải đối diện với nguy hiểm. Biết vậy, Ngài vẫn không im lặng hay tìm một nơi khác an toàn. Trong một chuyến thăm Roma vào cuối tháng Giêng năm 1980, Ngài đã nói với cha Lucas Neves là tổng thư ký của Bộ Giám mục rằng, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị ám sát. Và Tòa Thánh đã đề nghị Ngài giữ một chức vụ trong giáo triều Roma để Ngài tạm xa những căng thẳng gần như không thể chịu nổi đang ngày một gia tăng trong đất nước của Ngài. Nhưng Ngài đã từ chối. Nhiều người trong và ngoài giáo hội đã cho rằng những hành động của Đức cha Romero là theo tinh thần giải phóng và theo chủ nghĩa Marxist. Nhưng nhật ký của Đức Tổng Giám mục Romero đã cho thấy tất cả những cáo buộc của họ đều là sai lầm. Tổng Giám mục Vincenzo Balia, người biện hộ hàng đầu cho quá trình phong thánh cho Đức cha Romero, đã xem Đức cha Romero là vị tử đạo của giáo hội theo công đồng Vatican II, bởi vì quyết định của Ngài là muốn sống với người nghèo và bảo vệ họ khỏi áp bức. Và đây chính là điều theo đúng trực tiếp văn kiện của công đồng Vatican II. Đồng thời, cha Romero cũng không theo chủ nghĩa Marxist. Trong bài giảng năm 1978, Ngài đã nói rằng, một giáo hội theo chủ nghĩa Marxist không chỉ là tự diệt mà còn là vô tri, bởi vì chủ nghĩa duy vật Marxist hủy hoại ý nghĩa siêu việt của giáo hội. Giới lãnh đạo giáo hội, quân đội và xã hội ở El Salvador rất không hài lòng với Đức cha Romero. 14 đại điền chủ kiểm soát nền kinh tế và góp nhiều dân cúng cho giáo hội đã không ngừng gửi phàn nàn đến Roma. Họ cáo buộc Đức Tổng Giám mục Romero về việc Ngài can thiệp vào chính trị, khuyến khích chủ nghĩa khủng bố và bỏ mặc sứ mạng của giáo hội là cứu rỗi các linh hồn. Nhưng trong giải trình của Ngài với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, thì Đức Giáo Hoàng đã hiểu lòng Ngài, và trong buổi tiếp kiến riêng, Đức Giáo Hoàng đã nói những lời nâng đỡ Ngài như sau. Con hãy can đảm, vững lòng, con là người chịu trách nhiệm nơi quê hương của con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân và cái chết tử đạo của Đức cha Oscar Romero trong chương trình tuần tới. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
Một thanh niên ham thích học hỏi sự khôn ngoan ở đời. Nghe biết trong làng có một người thợ rèn nắm giữ tất cả tri thức và sự khôn ngoan, anh liền tìm đến để học hỏi. Người thợ rèn nhìn anh và hỏi: anh muốn gì ở tôi? Anh đáp: tôi muốn học sự khôn ngoan và mọi tri thức mà ông biết. Người thợ rèn đưa cho anh sợi dây thừng để kéo bẫy lò rèn và bảo: anh hãy kéo sợi dây thừng này đi. Anh làm việc suốt 2 năm mà thấy thầy chưa dạy điều gì, liền hỏi: thưa thầy, tôi muốn học biết sự khôn ngoan. Người thợ rèn chậm rãi trả lời: vậy anh cứ tiếp tục kéo dây thừng đi. 2 năm nữa trôi qua, người thợ rèn vẫn chẳng dạy thêm điều gì. Một hôm, ông bảo chàng trai: đã đến lúc anh phải trở về. Toàn bộ sự khôn ngoan ở trên đời này đã nằm trong trái tim của anh. Ta đã dạy anh tất cả những gì ta biết. Đó là bài học về tính kiên nhẫn. Quý vị và các bạn thân mến, kiên nhẫn là thái độ chấp nhận mọi thách đố và khó khăn trong cuộc sống để mong có được một kết quả tốt đẹp. Kiên nhẫn là sự kiên trì và nhẫn nhục, là một đức tính phải rèn luyện lâu dài để đạt đến thành công. Muốn có được một kỹ năng, một ngành nghề, mỗi người đều phải qua thời gian học hỏi và thực hành. Nhà bác học Louis Pasteur đã chia sẻ rằng: để tôi nói cho bạn biết bí mật dẫn tôi đến đích. Sức mạnh của tôi chỉ nằm trong sự kiên nhẫn. Trên con đường nên thánh, chúng ta cũng cần thời gian để rèn luyện trong kiên nhẫn. Nên thánh không phải là cú nhảy vọt hay một bước đột phá, mà là một tiến trình thực hành trải dài trong suốt cuộc đời, với tất cả lòng khát khao và con tim yêu mến. Có một phương cách giúp chúng ta nên thánh, đó là cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện giúp chúng ta thao luyện con tim và mọi ước muốn để sống theo ý Chúa. Một bông hoa không thể tỏa hương thơm nếu nó không thấm đẫm sự tinh túy của thiên nhiên trời đất bởi những giọt sương sớm. Chúng ta không thể hoàn thiện bản thân nếu không cầu nguyện, kiếm bức ân sủng từ Thiên Chúa. Qua cầu nguyện và hy sinh, chúng ta có đủ sức mạnh để thắng vượt những cám dỗ của thế gian mà trung thành sống cho Chúa và tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi, luôn kiên nhẫn trước những lầm lỗi yếu đuối của loài người chúng ta. Người luôn chờ đợi nhân loại hoán cải trở về để tha thứ và ban ơn cứu độ. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Suốt những 5 tháng đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đến để yêu thương người khốn khổ, nghèo hèn và những người tội lỗi. Đã tìm kiếm những con chiên đi lạc. Sau cùng, Người đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá để minh chứng một tình thương vô bờ bến. Mỗi người chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, kiên nhẫn tin tưởng trong mọi cơn gian nan thử thách. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ, kiên nhẫn còn là hoa trái của việc sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trơ tín, hiền hòa và tiết độ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng biểu lộ tình thương của Ngài qua việc tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ lối sống cũ để mặc lấy con người mới trong thần khí. Xin thánh hóa mọi tư tưởng và ước muốn để chúng con sống theo những giá trị của tin mừng, kiên vững trong cầu nguyện, hầu lãnh nhận ơn tha thứ và niềm vui cứu độ. Amen.
Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối, quỳ đây hướng lên người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.